dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình.
Và kính thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của chúng ta trong chương trình văn hóa lịch sử của anh Trần Anh này cũng đã có anh Trần Anh và vị khách mời rất là quen thuộc đó anh Phạm Oanh. Lời đầu tiên Hòa Tính xin được chào anh Trần Anh trở lại trong chương trình hôm nay. Trần Anh khỏe không thưa anh?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Trần Anh rất là khỏe, đặc biệt là cái thời tiết như thế này thì chẳng còn có thể oán trách gì nữa. Chúng ta Thượng Đế đã ban cho mình một cái đời sống, mà bên cạnh đó thì cái ngoại cảnh cũng giúp cho mình được thăng tiến thêm cái đời sống của chúng ta, thì chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế thôi, Hoàng Tín ơi.
Dạ vâng, đúng vậy, trời rất là đẹp. Cứ là lạnh sẽ là lạnh, xong cuối tuần rồi bắt đầu ở đầu tuần thì nó ấm áp chút xíu, rồi cuối tuần lại sẽ là lạnh chút xíu, làm cho chúng ta có được những cái ngày nghỉ ngơi thiệt là ấm áp, ấm cúng bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Không biết là phía bên anh Phạm Oanh có giống như là cái thời tiết thay đổi thất thường nhưng mà cũng rất là lý tưởng hiện tại ngay tại Texas không thưa anh Phạm Oanh?
Mỗi lần mà mình nghe các anh chị ở dưới Texas nói là dưới đó thời tiết bắt đầu lý tưởng thì trên này mình bắt đầu lo lắng. Ở trên này ở dưới đó mà lý tưởng là trên này bắt đầu lạnh, nhá, bắt đầu phải mặc áo lạnh rồi. Cho nên nhân cơ hội này mình đương co ro trong cái áo lạnh gửi lời chào mừng đến quý thính giả và chào Hoàng Tín. Chào Trần Anh và mừng cho quý anh chị bắt đầu có được cái thời tiết rất là tốt đẹp.
Mừng là mừng như vậy chứ mình không biết ngày sau nó sẽ làm sao, mai mốt hay hoặc tháng tới nữa. Khó biết được cái thời tiết hiện tại lắm anh Phạm Oanh. Chắc chắn là anh cũng đồng ý Hoàng Tính như vậy ha anh Trần Anh ha.
Đúng rồi, thời tiết thì nó riêng cho cái vùng Texas của chúng ta thì nó đã được nổi tiếng rồi. Thời tiết rất là bất thường. Mát thì mát vậy nhưng mà có thể nóng bất cứ lúc nào hoặc là có thể lạnh bất cứ lúc nào. Thành ra thời tiết của Texas này thì chúng ta cứ tận hưởng thôi. Chứ còn mong đợi thì nhiều khi nó khác hoàn toàn theo cái điều mong muốn của mình thôi. Mình sống ở đây quen rồi mình biết mà, phải không Hoàng Tín?
Dạ vâng, đúng vậy. Thôi thì kể biết sao thì mình thấy như vậy là mình chống đỡ là như vậy hoặc là mình enjoy là như vậy thôi. Và chắc chắn là bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh. Xin được mời anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và thưa quý khán giả, chúng ta tiếp tục chương trình của chúng ta. Trong suốt những cái chương trình trước đây thì chúng ta nói rất nhiều, giống như là chúng ta có một cái phần giới thiệu rất là rộng, nó trở về cái nguồn xa xưa để chúng ta thấy được những cái bối cảnh ngày xưa của cha ông của chúng ta đã được thành lập như thế nào. Và những cái có nhiều cái buổi nói chuyện trước đây, nếu mà quý vị muốn nghe lại, quý vị có thể nghe lại theo dõi ở trong cái đài radio Sài Gòn Dallas, để chúng ta lên mạng chúng ta có thể coi lại, nghe lại những cái chương trình trước đây cũ rồi. Ngay cả cái chương trình cách đây mười mấy năm, lúc bây giờ thì Trần Anh lại thực hiện cái chương trình gần giống như bây giờ với luật sư Nguyễn Xuân Phước. Và luật sư Nguyễn Xuân Phước cũng đã mất khá lâu rồi, thành ra nó một thời gián đoạn. Nhưng mà may mắn thì anh Oanh lại bắt đầu tiếp tục một cái chương trình như thế này. Khi mà nghe lại cái bản nhạc thì đây là một cái bản nhạc mà Trần Anh ưng ý nhất trong cái làm cái bối cảnh để cho cái chương trình của chúng ta. Bản nhạc cũng nói lên một cái câu chuyện lịch sử, mà cái chuyện lịch sử đó thì chúng ta vẫn đang là tiếp tục. Cha ông của chúng ta, một cái điều mà chúng ta phải rất là hãnh diện, mà đôi khi chúng ta quên đi mất cái công lao của cha ông của chúng ta khi mà đặt viết xuống, viết lên một cái lịch sử Việt Nam của chúng ta, thì đã mở đầu bằng một câu chuyện xin lỗi quý vị, mở đầu bằng một câu chuyện là cái câu chuyện tình, để mở ra một cái cánh cửa cho gia đình, cho xã hội, cho toàn nhân loại bằng một câu chuyện giữa sự phối hợp giữa âm và dương, đó là cha thì là rồng, mẹ thì là tiên. Một cái câu chuyện mà nghe có vẻ hoang tưởng, đặc biệt là cho những người trẻ, nếu không theo dõi những buổi nói chuyện thì chúng ta sẽ mất đi cái ý nghĩa của cái văn hóa lịch sử của chúng ta. Thành ra nếu mà quý vị có cơ hội thì xin quý vị nói với con em tìm lại những buổi nói chuyện trước đây, thì chúng ta tìm hiểu được tại sao cha ông của chúng ta rất là hãnh diện cho cái tổ tiên của chúng ta, và chúng ta có cái trách nhiệm là nối tiếp cái truyền thống văn hóa lịch sử của chúng ta. Trong câu chuyện của chúng ta ngày nay nó vẫn tiếp tục bởi những cái buổi nói chuyện trước. Những buổi nói chuyện trước đây thì nó là một cái sự giới thiệu tổng quát, và hôm nay chúng ta nói chuyện về cái đời sống bình thường của chúng ta, đi thẳng vào con người. Cha ông của chúng ta đã có một cái nhìn rất là thực tế. Khi mà nhìn lên trời cách đây cả mấy ngàn năm trước thì nó khác hẳn với cái thời đại bây giờ, nhìn đến bầu trời qua những ống kính mà có thể nhìn được rất là xa. Nhưng mà cha ông của chúng ta ngày xưa chỉ dùng bằng con mắt bình thường, và dùng cái trí óc của họ để họ mường tượng ra cái vũ trụ được hoạt động như thế nào, và con người hoạt động như thế nào, và cái sự liên hệ giữa con người và trời đất nó đã được tác thành cách đây mấy ngàn năm. Bắt đầu khi bắt đặt viết xuống là vua Phục Huy đã dùng cái lý thuyết đó để mà đặt ra một cái lý thuyết gọi là tam tài. Lý thuyết tam tài đó rất là đơn giản, chỉ có một sự phối hợp trời, đất và con người. Khi mà con người đứng ở giữa trời và đất, là con người được thông hiệp giữa trời và đất, là một cái sự hợp nhất, là một cái sự hiệp thông. Mà cái sự hiệp thông đó cho tới giờ phút này hầu như là các tôn giáo đều mong muốn con người làm thế nào để được kết hợp, để được hiệp thông, giống như là bên đạo Công giáo thì nói rằng hiệp thông với Thiên Chúa. Còn các đạo khác đều mong muốn làm thế nào để hướng lên trời, để mà được trở thành hoặc là giống như trời, để tìm được một cái hạnh phúc. Đó là cái mong ước của một con người cuối cùng được mong muốn tới. Và khi mà nói như vậy thì chúng ta lại nói đến cái sinh mệnh của con người. Khi mà con người vừa mới sanh ra thì đã được tạo hóa, phú cho một cái bản năng rất là tự nhiên, như là một đứa bé. Khi mà sanh ra nó đói là nó biết khóc. Nếu mà nó muốn thay tã thì nó cũng khóc, nó ướt tã nó cũng khóc để cho cha mẹ có thể thay tã cho nó hoặc là cho nó bú. Thì đó là ngay từ khi mà sanh ra là con người đã được tạo hóa, phú cho một cái bản tính, một cái bản năng rất là tự nhiên. Mà dần dần khi mà con người sống với cái xã hội, sống với cha mẹ, rồi sống với anh chị em bốn xung quanh, rồi sống với xã hội bên xung quanh, rồi sống với các nước khác, sống trên toàn thế giới này, con người phải điên đảo với tất cả những cái biến đổi, ngay cả vấn đề thời tiết như chúng ta vừa mở đầu một câu chuyện. Thì những cái đó là những cái sự tương tác giữa con người và trời và đất. Đó là một cái sự mà thông thái của cha ông của chúng ta đã nhìn thấy được cái sự kết hợp giữa trời, đất và con người. Một sự hài hòa rất là kỳ diệu. Nhưng mà bên cạnh đó thì dĩ nhiên là mọi việc nó không có trôi chảy như vậy. Nó không có trôi chảy như vậy. Nó không trôi chảy như là một con người bình thường đi trên một cái mặt phẳng. Nhưng mà có những gập ghềnh, có những cái thử thách. Thì đây là một cái mà chúng ta vẫn đang ở tiếp tục tìm hiểu coi nó như thế nào. Nên là khi mà con người nói đến cái định mệnh thì có những người nghĩ rằng nếu mà chúng ta nghĩ tiêu cực thì chúng ta thấy rằng tại oán trách ông trời tại sao lại bất công, sinh những cái này, sinh những người này, sinh những cái khó khăn khác. Nhưng mà thật sự ra thì cái định mệnh hoặc là cái thiên mệnh, khi mà tạo hóa sinh ra thì tạo hóa đã phú cho tất cả mọi người đều có một cái mệnh giống nhau. Giống nhau là làm thế nào để mọi người từ lúc sinh ra cho đến lúc mà nhắm mắt là phải tiến về với đất trời, tiến về với Thượng Đế, tiến về với cái điều tốt đẹp nhất, tiến về cái điều tuyệt đối nhất mà mỗi người sinh ra ở một cái tôn giáo đều nghĩ khác. Thành ra khi mà con người có một cái sinh mệnh như vậy thì nó phải trải qua rất nhiều sự thử thách. Và khi mà trải như vậy thì đó là một cái sự phối hợp giữa trời và đất. Chính vì thế mà cái quẻ chỉ có ba hào thôi, tượng trưng cho trời, tượng trưng cho đất. Đó là con người, giữa con người được hướng bởi một nửa thì do trời, một nửa thì do đất. Đất ở đây là muốn nói rằng cái hoàn cảnh, cái bối cảnh ở chung quanh của chúng ta, hoặc là cái xã hội chung quanh ta, gia đình chúng ta, bạn bè chúng ta, đó là cái bối cảnh về đất. Nhưng mà về thiên thì thiên đã phú cho con người được những cái nhân tính, mà cái nhân tính mà cách đây mấy tuần lễ chúng ta đang là nói tới, thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục. Những cái nhân tính như vậy nó ảnh hưởng, nó tác dụng đến con người như thế nào và con người đáp lại như thế nào. Nếu mà chúng ta sống một cách bình thường, mọi chuyện đều êm tả thì thuận với ý trời. Nhưng mà những cái mà sóng gió, những cái mà chúng ta phải vất vả, chúng ta phải đương đầu với nó, thì có những cái nó nghịch với trời. Thành ra khi mà nghịch với trời thì con người phải chịu những cái ảnh hưởng khác nhau. Thì chúng ta đang là nói tới những cái nhân tính của con người khi mà phải đối chọi với những cái hoàn cảnh, những cái biểu tượng ở bên ngoài, từ lúc mà con người sinh ra cho đến lúc nhắm mắt, qua trải qua biết bao nhiêu cái sóng gió, thì người ta gọi đó là một cái đạo kỳ của con người, ai cũng sinh ra cũng phải có, cũng như là cái thiên mệnh đã được ấn định bởi tạo hóa, là con người phải trải qua suốt một cái tiến trình từ A đến Z. Có người thì hạnh phúc, có người thì bất hạnh, thì tất cả cái đó nó gọi là cái đạo kỷ. Thì ngày hôm nay chúng ta đang nói về cái tính đó nó chỉ dùng bởi cái sự cảm nhận mà chúng ta không nhìn thấy. Thành ra đây là một điều rất khó, là chúng tôi sẽ cố gắng để làm thế nào để chúng ta mường tượng ra được cái sự hài hòa giữa trời đất, nó có một cái tác dụng như thế nào, và cái âm dương nó tác dụng như thế nào đến con người hàng ngày của chúng ta. Đây là một cái triết lý mà Linh Mục Kim Định có nói rằng đây là một cái minh triết mà ông cha của chúng ta, các hiền triết của ngày xưa đã nhìn thấy và đã truyền lại cho chúng ta, và chúng ta có bổn phận tiếp tục để chúng ta cảm nhận được cái điều đó. Thì đó là cái điều tóm tắt, không biết là anh có muốn đóng góp gì thưa anh?
Mình nghĩ là cái tương quan giữa trời đất và con người được Lý Đông Nga giải thích một cách rất là ngắn gọn và dễ hiểu cho chúng ta. Ông ấy cho rằng con người là có cái nền tảng vật chất và vươn lên dần. Vật chất là từ đất, giống như mọi loài vật chất đều phải dựa vào đất để mà sống. Cho nên cái nhu cầu đầu tiên của sự sống là thực phẩm, thức ăn. Nó đi vào bao tử. Cho nên cái phần mà căn bản nhất đó được gọi là cái vía, là cái bao tử. Nhưng mà con người không có dừng ở đó. Người ta đi lên, tiến bộ lên, cố gắng với cái tinh thần. Mà cái tinh thần đó nó lôi kéo từ trời. Cho nên cái nỗ lực đầu tiên của con người khác hẳn với các động vật khác là họ có một cái năng lực, cái ý chí, cái sức gọi là khí lực. Cái khí lực đó nó từ trong cái sự hô hấp, cho nên nó được gọi là cái phách hay là cái phổi. Người ta đi từ bao tử là cái vía lên tới cái phổi, cái tim, cái tình cảm, và người ta đi lên thêm nữa, lên tới cái bộ óc, là cái giai đoạn mà người ta có được cái lý trí, sự phân biệt cái này nó sẽ xảy ra cái kia. Nó là một cái khả năng rất là đặc biệt của con người, biết phân biệt những cái nguồn gốc, cái gọi là chúng ta gọi là cái nhân và quả, làm cái này thì có cái hệ quả kia, cái đó do cái lý trí mà có. Nhưng mà cái sự cố gắng của con người nó không dừng ở đó, nó vượt lên trên một cái sự gọi là khôn ngoan nữa. Người ta có sự hiểu biết về cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt, cái nào xấu. Nó đi lên tới cái phần gọi là cái trí tuệ, nó vượt lên trên cái lý trí. Và nó cũng không còn dừng ở đó, nó còn đi tới cái sự hiểu biết sâu xa hơn, những cái tìm hiểu về cái những cái nguyên nhân từ đâu tới. Thì người ta đi xa tới cái mà đạo Phật thì gọi là đi tới cái tầng giác ngộ, hay là cái tầng đạt ma. Và Thiên Chúa giáo thì nói đi tới cái thánh linh. Và những người họ tự tu dưỡng thì họ nói đi vào cái phần tâm linh. Cho nên con người đi từ đơn giản là chỉ có sống như mọi loài động vật khác, ăn uống, và đi tới biết yêu thương một cách đặc biệt với những cái nhân tính, rồi đi tới cái sự hiểu biết, khám phá ra những cái định luật thiên nhiên giống như là khoa học, kỹ thuật, chế tạo đủ thứ, và đi lên trên nghĩ tới những cái phần khôn ngoan trí tuệ giống như là triết học và những cái ngành học tìm hiểu tâm lý con người. Đó là cái phần trí tuệ. Và cuối cùng đi tới cái phần hiểu biết một cách rất là sâu xa, là đi vào cái tâm linh. Nó giải thích được cái nguồn gốc của đạo lý. Cái đó là nó đã tới cái dịch học, cái phần mà cha ông chúng ta đã khôn ngoan lựa chọn cái nguồn gốc tâm linh cao nhất làm cái đại biểu cho dân tộc mình. Đó là cái phần mình muốn thống nhất nó lại, để ôn lại cái quá trình con người cố gắng đi từ những cái nếp sống đơn giản nhất tới cái nếp sống thanh cao nhất, và nó nối liền với lại cái sự khôn ngoan, cái sự tổ chức những cái truyền thống, những cái kiến thức của cha ông chúng ta dành cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta trở lại tiếp tục nói về cái tiêu chuẩn đạo đức từ đâu ra. Chúng ta nhớ lại lần trước chúng ta nói con người có cái thiên tính giống như mọi loài, tức là phồn chủng, tức là sinh sôi nảy nở. Cái đó là rất là rõ ràng, ai cũng có thể hiểu được. Chúng ta có thể quan sát mọi loài trong động vật là sống, đó là cái nguyên tắc rất là đặc biệt của muôn vật. Có một cái sự sống thì nó sẽ tự nó muốn duy trì cái sự sống đó. Nhưng mà con người có cái khả năng đặc biệt là biến những cái thiên tính đó trở thành những cái nhân tính. Nó đòi hỏi có cái sự tổ chức, nó đòi hỏi có những cái tiêu chuẩn. Những cái tiêu chuẩn rất là quan trọng để cho con người sống một cách hòa hợp với nhau, sống rất là gọi là thái bình thịnh vượng. Thì cái nhu cầu đó phải được thổ lộ rõ và cho biết nó từ đâu tới. Chúng ta đã đi qua hai cái nhân tính. Cái nhân tính thứ nhất là nó phát nguồn từ cái thiên tính phồn chủng ra. Cái nhân tính đó đòi hỏi con người có một nam một nữ kết hợp với nhau để mà tiếp tục sinh sôi nảy nở. Cái thiên tính đó nó được loài người chuyển hóa, nó thành ra cái gọi là hôn nhân. Và cái con người khôn ngoan biến nó thành một cái đòi hỏi, một cái điều kiện rất là rõ ràng, chặt chẽ cho cái hôn nhân đó. Họ đòi hỏi phải có cái sự chung thủy, có một cái sự tín nhiệm thì mới có thể tạo nên một cái gia đình, là một cái tập hợp căn bản nhỏ nhất cho loài người. Và đó là cái nhân tính đầu tiên chúng ta có thể gọi là sắc tính, và nó đòi hỏi có cái tiêu chuẩn đạo đức đầu tiên là trung thủy, và được dùng qua chữ trinh là trung thủy. Cái thiên tính thứ hai, khi mà người ta sống chung thì có cái nhu cầu là phải sinh sôi nảy nở và phải nuôi dưỡng. Cái sự nuôi dưỡng đó nó đưa ra cái phải săn cái nhu cầu về vật chất, kinh tế, và cái nhu cầu phân phối giữa mọi người trong gia đình, mọi người trong xã hội đó, nó cần có một cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn đó phải làm sao cho mọi người cảm thấy mình không bị coi thường. Nó đòi hỏi cái công bình, cái bình đẳng. Đó là cái tiêu chuẩn thứ hai mà tất cả những cái xã hội từ trước đến nay, nếu mà có thái bình thịnh vượng, nó đều có. Thứ nhất là người ta giữ được cái tiêu chuẩn trung thủy, và thứ hai là trong cái sinh hoạt về vật chất, kinh tế, người ta phải có cái sự công bình, bình đẳng. Và bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái thứ ba. Cái thứ ba là con người không thể sống một mình được, bởi vì cái nhu cầu hôn nhân, rồi bảo vệ, tự vệ và chống lại những cái sự xâm lược, hay là chống lại dã thú, chống lại thiên nhiên, có những cái bão tố này kia, con người biết tụ tập, tự động hợp thành những cái xã hội nhỏ. Đó là cái nhân tính thứ ba, là con người biết để cho mà được sinh tồn tốt đẹp hơn, đã biết tổ chức một chút kinh tế, và bây giờ biết tổ chức một cái đời sống nhân quần. Cái đời sống nhân quần đó, nó đòi hỏi những cái tiêu chuẩn đạo đức khác. Một cái tiêu chuẩn mà người xưa họ dùng cái chữ là phải biết hòa hợp, hòa đồng. Cho nên người ta đã phải có cái tiêu chuẩn là trung thủy, là cái thứ nhất, gọi là trinh. Người ta lại có cái điều kiện thứ hai trong cái phân phối các cái tài nguyên, phải có cái sự công bình, bình đẳng, gọi là bình. Và cái thứ ba, khi mọi người sống chung thì phải biết hòa hợp, hòa đồng, thì mới có thể duy trì được cái xã hội đó. Ba cái tiêu chuẩn đạo đức đó được gọi vắn tắt là trinh, bình và hòa. Và một cái xã hội tốt đẹp, thành công thì ba cái tiêu chuẩn đạo đức đó được tôn trọng và được người ta áp dụng thi hành. Và để nối tiếp lại với cái truyền thống của người phương Nam chúng ta, là cái xã hội có được cái tiêu chuẩn rất là cao, gọi là chí nhân. Chúng ta đã nghe chữ nhân ngày xưa, và nhiều người giải thích chưa được toàn vẹn. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là cái chữ nhân đó là cái chữ nằm trong cái bản tuyên ngôn độc lập thứ nhì của nước ta, là lấy cái chí nhân để mà thay cường bạo. Cho nên một cái xã hội tốt đẹp đối với cha ông chúng ta là phải chí nhân. Cái tiêu chuẩn thứ hai của xã hội là chí thành, là nó rất là thành thực. Chí nhân là nó rất là nhân, nhân ái, nhân từ, nhân đạo, nhân bản, nhân văn, tất cả cái gì cũng là tối cao như vậy. Đó là cái mục tiêu quan trọng nhất của một cái xã hội. Vì có những cái mục tiêu như vậy, con người mới phải cố gắng để mà tu dưỡng cái đạo đức, dạy dỗ lẫn nhau, cai trị theo cái hệ thống mà tổ tiên chúng ta cho rằng quan trọng nhất, đó là chí nhân, chí thành. Và cái cuối cùng là nó liên quan tới ba cái đức tính kia, gọi là chí công. nó vừa công bình mà nó vừa không có phân, không có dùng cái riêng tư, rất là công chính. Ba cái chính đó nó đòi hỏi cái tiêu chuẩn đạo đức của từng người một, cho nên có cái tiêu chuẩn cho xã hội và có cái tiêu chuẩn cho từng người. Cái tiêu chuẩn cho xã hội và cho từng người đó, nó kết lại, nó thành ra một cái dây nhợ, nó thành ra một cái cương thường, nó thành ra một cái nền tảng để mà đòi hỏi cái xã hội có những cái nhiệm vụ và cái con người có những cái nhiệm vụ riêng. Hai cái nhiệm vụ của xã hội và của con người nó tạo nên một cái giềng mối rất là quan trọng. Cái giềng mối đó gọi là nghĩa vụ, quyền lợi và cơ hội. Cho nên đối với cha ông của chúng ta, cái nhìn nó rất là đơn giản, rõ ràng, mạch lạc. Tức là cái xã hội có quyền lợi đòi hỏi từ từng cá nhân một. Và xã hội có cái bổn phận đối với từng cá nhân một. Và con người khi vừa sinh ra hay là đã sống trong cái xã hội thì đều được hưởng, đều có cái quyền lợi từ cái tập thể của mình sống. Và để có cái quyền lợi đó, người ta phải có làm cái nghĩa vụ tương xứng. Và người ta được cái cơ hội cư xử bởi xã hội một cách đồng đều, công bằng, công chính. Đó là cái lý tưởng của cái xã hội. Và cái mà chúng ta nói từ trước đến nay, nói tới cái chữ sinh mệnh, thì chúng ta có thể mường tượng ra là con người là một cái thể sống tự nhiên, cũng giống như mọi loài động vật tự nhiên muốn sống. Và loài người bao gồm hết tất cả những cái thể sống đó lại, cho nên nó tạo nên loài người là một cái thể sống luôn. Và nó dựa vào nhau để mà sống. Nếu mỗi người không có làm chu toàn cái nghĩa vụ của mình để hưởng cái quyền lợi, thì cái toàn cái tập thể đó, cái xã hội đó nó không có tồn tại được bao lâu. Cho nên cái sự sinh tồn, tiến hóa của một cái tập thể nó lệ thuộc vào cái sinh tồn, tiến hóa của từng thành viên của nó. Và những cái tương quan giữa trách nhiệm và quyền lợi được gọi là cái sinh mệnh. Cho nên cái sinh mệnh của mỗi người và cái sinh mệnh của cái xã hội đó hay là của nhân loại, nó là cái liên hệ, cái liên quan giữa những cái cơ hội, những cái quyền lợi và những cái bổn phận giữa cá nhân và tập thể. Nếu chúng ta nhìn được như vậy, chúng ta sẽ lập tức hiểu rằng con người mình sống có đúng theo với cái sinh mệnh của mình chưa? Mình nhận cái trách nhiệm nào? Và mình được hưởng những gì có phù hợp với cái trách nhiệm mình làm hay không? Và nếu mà mình làm đúng như vậy, cái đó là mình đi đúng trên cái con đường nhân đạo, là mình đã làm tròn đi trên cái con đường nhân đạo, có nghĩa là sống có đức, có đạo đức. Đó là cái định nghĩa rất là đơn giản, cái giải thích rất là đơn giản của cha ông chúng ta cho cái tiêu chuẩn về xã hội, tiêu chuẩn cho đạo đức. Và cái đạo đức, cái cương thường là những cái nền tảng đó, nó giống nhau, căn bản nhất cho mọi người, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt gì hết. Cho nên đó là cái nguyên tắc quan trọng nhất, gọi là cái cương thường của nhân loại. Và cái cương thường đó, nó ngày một được tu bổ, tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta bắt đầu nghe thấy trong cái cương thường đó có thêm những cái quy định gọi là nhân quyền, hay là những cái nhân ngạch, những cái nhân luân, càng lúc càng phức tạp. Nhưng mà đó là bởi vì con người biết bổ túc, sửa đổi, phát huy cái thiên tính trở thành những cái nhân tính đặc biệt. Và xã hội là những cái tổ chức giúp cho con người có thể đáp ứng được, thỏa mãn được những cái nhân tính, những cái nhu cầu đó. Đó là cái mục tiêu và cái mục đích phải thành lập cái xã hội. Tại vì mỗi người sống đơn độc chắc không có được những cái quyền lợi, những cái thăng tiến, cái gọi là văn hóa văn minh, chỉ có tập thể có thể gọi là bảo đảm, cung cấp cho những cái thành viên mới sinh ra. Chúng ta có thể nhìn thấy các em bé mới sinh ra là họ chưa có được những cái đóng góp gì hết, nhưng mà tập thể, cái xã hội đó đã có cái bổn phận để mà nuôi dưỡng, để mà giáo dục, để mà phát triển, đào tạo cái thành viên đó. Khi nào chúng ta nhìn thấy cái lý tưởng, cái phương thức hoạt động của tập thể và cá thể như vậy, cá nhân như vậy, chúng ta mới thấy được tại sao cái xã hội cần phải có trí nhân, trí thành, rất là thành thực, rất là nhân đạo, và trí công, rất là công bằng. Tại vì nếu mà không có những cái nền tảng đó, thì người ta sẽ thiên vị người, các cái thành viên trong sẽ bị đối xử không công bằng và sẽ không có cơ hội. Và nếu họ không có cơ hội thì họ sẽ không có tạo ra được những cái khả năng để mà đóng góp ngược lại cho cái xã hội mà họ được kêu mang. Cái nhìn đơn giản như vậy là cái nền tảng đầu tiên. Và chúng ta sẽ bước qua cái tiêu chuẩn của giáo dục. Tại vì chúng ta thấy tất cả mọi thứ đều có cái tiêu chuẩn, con đạt được hay không là chuyện khác. Ở đây chúng ta cho thấy cái hệ thống tổ chức, cái cách nhìn của cha ông chúng ta tại sao phải có cương thường. Cương thường có thể được coi như là cái hiến pháp chung cho nhân loại. Mà ông Lý Đông A ông gọi cái đó là đệ nhất hiến pháp. Nó là cái nền tảng, nó là cái sự đòi hỏi căn bản mà các hiến pháp, luật pháp khác phải dựa vào để đừng có vi phạm. Tại vì vi phạm vào cái cương thường là nó phá vỡ cái cuộc sống, cái tổ chức của xã hội. Mà cái tổ chức của xã hội là nhằm để giúp cho con người ngày một thăng tiến, những cái nhu cầu, những cái nhân tính nó được phát huy, nó được thỏa đáng, nó được ngày một tốt đẹp hơn. Và nếu chúng ta không tôn trọng nó, không biết nó, thì có những người sống một cách vật vờ, không biết là mình tại sao xã hội phải làm cái này, mình phải làm cái kia. Nhưng mà đầu tiên khi chúng ta nhận được đây là cái tiêu chuẩn cho xã hội và đây là cái tiêu chuẩn cho đạo đức mỗi người, và sau đó chúng ta mới có thể thấy được cái tiêu chuẩn cho nhân cách. Như thế nào là cái tiêu chuẩn của nhân cách? Và làm cách nào chúng ta giáo dục, chúng ta tổ chức chính trị để đạt tới những cái tiêu chuẩn đó? Đó là cái con đường mà chúng ta sẽ đi dần tới.
Vâng, chúng ta đang phải đương đầu với một cái vấn đề, tức là một bên thì là một lý thuyết, một bên là thực hành. Chúng ta đang nói về một cái mẫu mực của tiền nhân của chúng ta, các nhà hiền triết cách đây cả mấy ngàn năm, và cho tới giờ phút này so sánh với cái thời đại chúng ta hiện tại chúng ta đang sống, đó là một cái thực tại. Nó hoàn toàn khác với những cái cương thường đạo lý, những cái lý tưởng mà cha ông của chúng ta đặt ra. Chẳng hạn như là bên Mạnh Tử đưa ra một cái những cái cấp bậc làm thế nào để con người từ lúc sinh ra cho đến lúc nhắm mắt phải đạt được cho tới từ con người bình thường cho đến thánh nhân cho đến thần nhân. Rồi chẳng hạn như bên Trang Tử thì có nói rằng cái trí cực đạo của cổ nhân là nhằm đi tới vượt qua được khỏi mọi cái phải trái. À, câu này hơi khó hiểu, nhưng mà đại cương rằng chúng ta phải ngộ ra cái con đường để chúng ta giải thoát, chúng ta không còn cái gì vướng mắc nữa cả. À, chính vì thế mà Lão Tử nói là muốn đạt tới cái chữ vô vi, không còn một cái gì nữa cả, thì lúc bây giờ nó gọi là thần nhân hay là thánh nhân. Nhưng mà đó là cái lý tưởng. Cái thực tại bây giờ trên cái đời sống hàng ngày của chúng ta nó xảy ra. Hồi nãy anh có nói đến cái trinh, chúng ta bắt đầu trở lại cái chữ trinh. À, bây giờ không biết rằng chúng ta nói cái chuyện cổ lỗ trĩ hay không, nhưng mà như là bên luật pháp ở bên California bây giờ họ đang là bắt đầu tranh đấu cho cái quyền con người, họ đưa cái lên quyền con người lên một cái cấp bậc mà họ tưởng rằng họ phải hòa đồng, không còn nam nữ nữa, không còn phân biệt nam nữ nữa. Thì làm thế nào để chúng ta có thể được có cái trinh đó, làm thế nào để chúng ta có thể được một chồng một vợ, hoặc là làm thế nào để chúng ta tránh đi cái tình trạng nam hoặc là nữ, trong khi đó luật pháp hiện tại bây giờ đang California đang là tranh đấu, không phải là chỉ California không, mà bây giờ nhân loại đang là muốn tiến tới một cái giai đoạn là phá bỏ giới tính, triệt tiêu cái giới tính. Đó là cái trinh. Còn bây giờ nói cái bình, nhàn nhản ra tất cả các, ngay cả cái luật pháp cũng đang là cho phép những người đi vào cái cửa tiệm của có chủ lấy ra những cái đồ mà họ muốn ra, không có luật pháp can thiệp, thì đâu là cái bình. Vậy thì hai cái đó nó cộng lại thì làm thế nào để có cái hòa? Phải chăng mình đang đợi tìm một cái, mình là người ngoài hành tinh, thưa anh Oanh? Đây là một cái thử thách, đây là một cái thực tiễn mà chúng ta phải đương đầu. Chính vì thế mà Lão Tử có nói âm và dương. Khi mà âm hoặc là dương, bất cứ một cái nào đi quá đà thì cái kia nó sẽ phải kéo lại. Cho tới khi nào mà nó được cái sự cân bằng giữa phải trái, nó không còn cái nào, hai cái nó hoàn toàn bằng nhau, nó không còn cái nào phân biệt nữa, giống như Trang Tử nói, thì chúng ta mới thấy rằng con người mới đạt được cái mức cao nhất là vấn đề tuyệt đối. Mức cao nhất là giống như là Mạnh Tử nói là trở thành thần nhân. Đi quá thánh nhân mà phải lên thần nhân để vượt qua tất cả mọi cái khó khăn. Đây là những cái buổi nói chuyện của chúng ta đang là phải đương đầu với. Vậy thì giữa cái lý thuyết mấy ngàn năm nay, nó đang phải đương đầu với một cái thực tế hiện tại bây giờ, là một cái bối cảnh mà nếu mà chúng ta không bình tĩnh để mà chúng ta phân tích cho nó kỹ, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị đào thải. À, chính vì thế mà hiện tại bây giờ các bậc phụ huynh cha mẹ cũng rất là lo lắng cho cái con cái của họ trong tương lai như thế nào. Khi mà đi ra khỏi nhà thì nó là một thằng con trai. Nhưng mà khi mà về vào trong, vào trở lại cái ngày hôm sau vào gia đình, thì đôi khi nó mất đi cái giới tính của nó. Đây là cái thử thách rất lớn. Đây là một cái hiện tượng mà làm thế nào chúng ta có thể hóa giải. Không phải là hóa giải, mà chúng ta có thể cân bằng được nó. Đây là một cái thử thách mà cho tất cả mọi con người của chúng ta. Tức là khi mà chúng ta đang sống với một cái gia đình của chúng ta, khi mà chúng ta không còn đủ cái không gian nữa, thì chúng ta phải bước ra ngoài cái xã hội. Khi mà bước ra ngoài xã hội rồi, chúng ta phải trải qua tất cả những cái thử thách. Mà những cái thử thách đó nó đi ngược chiều lại với những cái điều mong muốn của chúng ta. Thì đây là một cái tấm bi hài kịch mà ngay chính cái xã hội trên đất Mỹ này đang phải được sống. Thành ra Lão Tử cũng có nói rằng khi mà một cái gì nó lên tới tuyệt đỉnh rồi thì nó bắt đầu nó đã trở lại, không có cái gì mà nó lên đi mãi được hết. Thành ra một cái phong trào nó đang là xuất hiện thì nó tới một cái lúc nào đó mình chưa biết được, tới một cái lúc nào nó sẽ phải ngừng lại. Khi đúng cái thời điểm nó ngừng lại là cái lúc mà nó rơi xuống, thì đây là cái thời cơ mà nếu mà mọi người của chúng ta, từng thành phần của chúng ta không có gắn chặt vào với cái sinh hoạt ở bên ngoài, hay nói một cách khác là mỗi một cá nhân của chúng ta sống một cách tự lập, mỗi một cá nhân của chúng ta không có hòa hợp được với cái xã hội bên ngoài để mà tranh đấu cho cái quyền tự chủ của chúng ta, tức là cái nhân chủ đầu tiên của chúng ta mà Thượng Đế hoặc là tạo hóa ban cho chúng ta, là có một cái quyền hoàn toàn làm chủ lấy bản thân của mình, lấy chủ động cái bản thân của mình và chủ động cái cuộc sống của mình, thay vì là người khác làm chủ chúng ta để rồi chúng ta phải mất đi, tức là vong bản hoặc là vong thân, để rồi chúng ta không còn là chúng ta nữa mà là người khác nhào nặn chúng ta, móp méo chúng ta, uốn nắn chúng ta theo một cái hình dạng mà họ mong muốn, thì chúng ta mất đi cái nhân chủ. Chính vì thế mà Thượng Đế hoặc là tạo hóa đã ban cho con người cái tính đầu tiên phải là nhân chủ. Mà muốn nhân chủ thì con người phải tự lập. Và khi mà tự lập như vậy thì chúng ta không thể nào sống một mình chúng ta, mà chúng ta phải hài hòa bên cạnh ngoài. Khi mà hài hòa bên ngoài, chúng ta có đi có lại. Chúng ta không thể ngồi ở nhà để rồi chúng ta mong cái xã hội này nó hoàn hảo. Chúng ta không thể nào mà không tham gia vào những cuộc đấu tranh. Chúng ta không thể nào mà tham gia vào những cái cuộc biểu tình hoặc là những cái đấu tranh cho nhân quyền, để rồi chúng ta mong muốn rằng cái điều mong muốn, điều tốt đẹp nó đến với chúng ta. Điều đó không bao giờ là có. Đây là một cái thử thách của chúng ta. Không biết anh Oanh nghĩ như nào, chúng ta đang phải đương đầu với tất cả những khó khăn đó. Đó là cái thực tế. Còn vấn đề lý thuyết bây giờ, hôm nay chúng ta để tới, nó là một cái dấu mốc để cho con người nhìn vào để mà đạt tới. Và hồi nãy giống như Trần Anh nói, đó là cái thiên mệnh. Thiên mệnh mong muốn là chúng ta khi sanh ra lớn lên và trở thành thánh nhân. Chứ thiên mệnh không bao giờ mong muốn rằng con người khi mà sinh ra hoặc là chết yểu hoặc là phải mang bệnh tật. Nhưng mà nó là một cái tiến trình đẹp trên thiên mỹ, thì đó là vấn đề cao thượng. Nhưng mà cái xã hội, cái hoàn cảnh, cái vũ trụ ảnh hưởng đến cái đời sống của mỗi người, để rồi nó lôi kéo con người xa lánh, gọi là chân lý, xa lánh cái ánh sáng mà đi vào cái tối tăm, xa lánh cái thiện mà đi vào cái con đường ác. Khi mà con người trưởng thành thì phải đương đầu với tất cả những khó khăn đó. Đó là một cái thử thách. Chính vì thế mà ở trong Phúc Âm có nhắc đến là cái trái cấm. Khi mà Thượng Đế Thiên Chúa ban cho con người tất cả mọi cái ngoài trừ cái trái cấm ra, nhưng mà con người đã xúc phạm. À, chính vì thế mà khi mà con người đã xúc phạm rồi thì có đau có khổ, và bây giờ chúng ta phải đang là hưởng thụ, không phải là hưởng thụ mà chúng ta phải đương đầu với tất cả những cái vấn đề đó. Thì đây là một cái vấn nạn, thì trong tương lai chúng ta sẽ có những cơ hội để chúng ta bàn thêm về làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết những vấn đề đó, làm thế nào để chúng ta phải đương đầu với tất cả những cái khó khăn, thay vì chúng ta chịu trận, thay vì những bậc phụ huynh giờ phút này rất là hồi hộp cho con cái của mình trong tương lai, không biết rằng, nói xin lỗi quý vị, không biết là mai mốt này nó đi vào cái restroom, tức là cái restroom, nó không biết đi vào cái nhà cầu nào nữa cho cái bản tính của nó. Cha mẹ, chính bản thân của cha này đang là lo lắng những cái vấn đề đó. Đấy là vấn đề thực tế, mà nếu mà chúng ta nghĩ bi quan thì nó là một cái sự xảy ra rất là đáng tiếc. Nhưng mà giống như trời này nói, có bao giờ nó cũng có cái cuộc sống của chúng ta từ mấy ngàn năm nay và mãi mãi, bao giờ nó cũng có hai mặt, mặt ác và mặt thiện, bao giờ nó cũng thử thách, mặt xuôi và mặt ngược. Thì tới một cái lúc nó lên tới đỉnh rồi thì nó lại tụt xuống. Thì con người của chúng ta phải đương đầu và phải luôn luôn phải tranh đấu với tất cả những khó khăn đó. Thì cái điều mà Trần Anh Oanh nói vừa qua, thì chúng ta phải từ từ, chúng ta có cái thời gian để chúng ta áp dụng vào những cái cuộc sống hàng ngày, và chúng ta tìm ra những cái, chúng ta hóa giải nó bằng những cái phương thức như thế nào. Hiện tại bây giờ nó là như vậy, thì không biết anh Oanh nghĩ như thế nào về những cái mà hiện tại bây giờ nó đang xảy ra trong cái xã hội của chúng ta, từ kinh tế, mạnh được yếu thua, thay vì là con người có những cái sự chia sẻ, thì bây giờ nó lại đem tới cái tình trạng mạnh được yếu thua. Thì đó là, đây là một cái hiện tượng rất là thực tế mà chúng ta phải đương đầu với nó, và chúng ta phải tìm cách giải quyết. Và cha ông của chúng ta, những nhà hiền triết, cũng đã suy nghĩ tới những cái điều đó, để rồi họ đưa ra những cái tiến trình, họ đưa ra những cái giải pháp, mà những cái giải pháp đó, nó ẩn nấp ở đâu đó, chúng ta chưa có cơ hội để tìm hiểu. Thì không biết anh nghĩ như thế nào trong cái hiện tượng đó, thưa anh?
Chúng ta sẽ đi từ cái lý thuyết sang cái thực hành. Cái quá trình nó đòi hỏi trước tiên là chúng ta phải hiểu cái mục đích, cái vai trò của từng người, của xã hội, thì chúng ta mới có thể đòi hỏi hay là áp dụng một cách chính đáng được. Và những cái gì cha ông chúng ta dạy mà chúng ta đánh mất đi, chúng ta lơ đãng đi, hay là chúng ta coi thường nó, và bây giờ chúng ta nhận cái hậu quả đó. Cho nên đúng, những cái thảm trạng, những cái vấn nạn, những cái hỗn loạn mà chính Đức Phật dùng cái chữ mạt pháp, nó xảy ra tại vì con người vô minh, không nhìn thấy cái sự cần thiết, nhìn thấy được cái lý do đằng sau lưng. Và Đức Phật nói cái đầu tiên, cái đòi hỏi đầu tiên của Ngài trong cái bát chính đạo, tức là cái con đường sống, là cái con đường trung đạo của nhân loại, của nhân đạo, là đầu tiên là phải có cái nhìn cho nó chính xác. Cái nhìn chính xác đó Ngài gọi là chính kiến. Và sau khi mình nhìn chính xác rồi đó, mình phải suy nghĩ một cách đứng đắn, có những cái tư tưởng đúng, gọi là chính tư duy. Hai cái đó là hai cái đầu tiên của tám cái phương diện cần thiết để mà có một cuộc sống phù hợp với nhân đạo. Cho nên tất cả những cái lời dạy của các thánh hiền, nó đều cùng một cái mục đích để cho con người sống có ý nghĩa, sống xứng đáng, sống hạnh phúc và không có bị sai lầm nhiều. Trong Thánh Kinh cũng có, trong tất cả những cái kinh Phật đều có những cái chuyện khi con người ta nhìn một cách sai lầm, mà Đức Phật gọi là vô minh. bị những người Thiên Chúa giáo thì gọi là bị cám dỗ, còn Phật giáo thì gọi là bị ma tính, tinh ma nó lôi kéo, những cái dục vọng của mình nó lôi kéo. Cho nên chúng ta có thể hiểu đó là những cái vấn nạn và chúng ta sẽ đi tới những cái giải pháp. Nhưng mà đầu tiên chúng ta vẫn phải thấy thế nào là cái tiêu chuẩn, vạch ra cái vai trò, cái mà chúng ta gọi là sinh mệnh của mình và sinh mệnh của cái tập thể của mình nó dựa vào cái bổn phận và cái quyền lợi, nó phải tương xứng. Cái vai trò nhận lãnh và cái quyền lợi đó nó tạo ra cái sinh mệnh của mỗi người và của tập thể. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi vào cái con đường đó. Và bây giờ chúng ta đi tới cái bước sang cái tiêu chuẩn là nhân cách. Thế nào là nhân cách? Nhân cách tức là cái cách thức của loài người. Cái cách thức của loài người muốn như thế nào? Họ muốn có một cái lý tưởng cho con người. Cho nên một con người lý tưởng là con người như thế nào? Và cái xã hội lý tưởng là cái xã hội như thế nào? Chúng ta phải nhìn được cái đó thì chúng ta mới biết cái vai trò và cái đường đi của mình. Còn không thì chúng ta bị lẫn lộn vào tranh đấu những cái chuyện giống như là trường hợp nói là cái giới tính mà cũng không có thể nào giải quyết được. Tại vì chúng ta không biết cái vai trò đó không phải là vai trò của chúng ta. Chúng ta lẫn vào với lại giữa cái trường hợp đặc biệt với lại cái nhu cầu chung. Chúng ta phải nhìn được cái tổng quát, cái căn bản trước. Và theo như Lý Đông A thì con người sinh hoạt có ba cái lĩnh vực thôi. Cái lĩnh vực thứ nhất chúng ta nói là nhân đạo, là những cái quan hệ giữa người với người và phải đi vào cái con đường đó. Cái con đường làm người đó là cái lĩnh vực rất là quan trọng. Nó có những cái đòi hỏi, những cái giới hạn mà người ta không thể dẫm lên được là cái cương thường. Cho nên nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ phá bỏ tất cả những cái cương thường lề luật cũ và chúng ta làm cho cái xã hội nó bị rối loạn hoặc nó tan rã hoặc là nó bị mai một. Có rất nhiều những cái xã hội trong quá khứ đã bị mai một vì thiếu đạo đức hay là vì thiếu cái tổ chức kinh tế, chính trị, quân sự. Lý do nào cũng có thể làm cho nó rã được. Và cái tiêu chuẩn cho cái nhân cách của con người để cho nó đặc biệt, nó khác hẳn với lại các động vật khác. Người ta muốn rằng cái lý tưởng cho một cái nhân cách của con người đó là làm sao cho cái con người đó hạnh phúc về vật chất. Tức là cái vật chất nó đầy đủ, nó không có còn thiếu sót đến độ mà người ta phải chịu đựng thiếu thức ăn cho tới khi sinh bệnh, thiếu những cái cần thiết, quần áo hay là nhà cửa. Cho nên cái đầu tiên lý tưởng nhân cách là phải có hạnh phúc về vật chất. Cái tiêu chuẩn thứ hai là cái tinh thần nó phải sảng khoái, khoái lạc, vui vẻ. Cái nhân cách phải như vậy nó mới xứng đáng với lại cái vinh dự để làm người. Cái thứ ba là cái ý chí, cái gì họ muốn nó phải có một cái sự hướng dẫn, nó phải được ổn định. Có những em bé lớn lên sống không có một cái định hướng, ai lôi chiều nào nó theo chiều đó, nó bị chính trị lôi kéo, nó bị các cái thương mại lôi kéo, nó bị băng đảng lôi kéo, tại vì nó không có một cái ý chí ổn định lành mạnh. Nó không hiểu cái vai trò, cái chỗ đứng của nó, cái nhiệm vụ của nó, cái quyền lợi của nó đối với cái xã hội. Mọi người đều được xã hội cho những cái cơ hội, nhưng mà người ta phải nhận cái trách nhiệm và cái quyền lợi nó đi với nhau. Có cơ hội để mà thi hành cái nghĩa vụ để được hưởng theo cái tiêu chuẩn chung của một cái xã hội lý tưởng. Đó là những cái tiêu chuẩn cho cái nhân cách. Và cái tiêu chuẩn kế tiếp là phải kiện khang sinh lý, tức là cái sức khỏe nó phải tráng kiện. Con người èo uột, ốm yếu thì không có làm gì cho xã hội được, mà cũng không làm gì cho những cái thân nhân của mình và cho cái bản thân của mình được. Và một cái tiêu chuẩn vượt cao hơn nữa sau khi có những cái điều kiện trước đó là cái trí tuệ nó được sáng suốt. Đó là những cái nhân cách quan trọng. Và sau khi có được những cái đó, cái cách sống, cái hành vi của họ nó phải hợp lý, hợp với lại cái cách tiêu chuẩn đạo đức của người khác, của xã hội. Và đó là cái tóm gọn tất cả những cái tiêu chuẩn quan trọng nhất cho nhân cách. Cho nên chúng ta sẽ lần lượt đi theo những cái tiêu chuẩn trước, rồi chúng ta mới tìm cách để mà áp dụng và sửa đổi những cái sai lầm. Còn cái sai lầm của xã hội rất nhiều, chúng ta không thể nào tránh được. Mỗi một cái xã hội có những cái sai lầm riêng của họ, gọi là những cái tệ đoan của cái xã hội đó. Và chúng ta không có cái mực thước, cái tiêu chuẩn thì họ không biết đằng nào mà lần. Người nào cũng cho mình là có chân lý là đúng. Nhưng mà đây, chúng ta đi qua những cái nền tảng tiêu chuẩn về đạo đức, về nhân cách, về nhân sinh, về nhân đạo, để cho mọi người có cùng một cái nhìn, một cái sự đồng nhất, cùng cái quan điểm với nhau về cái cách thức con người sinh hoạt theo cái nhân đạo, nhân sinh và nhân cách. Và chúng ta đã không còn giờ cho bữa nay, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái tiêu chuẩn đạo đức, tiêu chuẩn chính trị. Làm cách nào để mà giáo huấn và làm cách nào để mà tổ chức cái xã hội, những cái điều mà Trần Anh lo lắng, chúng ta sẽ lần lượt đi, nhưng chúng ta không thể nhảy vọt được. Đó là lý do tại sao chúng ta bỏ rất nhiều thời gian công sức để mà đi vào cái nền tảng đầu tiên là trí nhân, rồi tới trí thành, để có được cái trí công cho cái xã hội của chúng ta.
Vâng, nói chung lại thì để vẽ lên được một cái bức tranh thì chúng ta phải có một cái khái niệm trước. Khái niệm đó nó sẽ dẫn dắt chúng ta vẽ lên bức tranh đẹp, bức tranh xấu nó như thế nào. Hay một cách khác, giờ nhà mình nói thì vấn đề giáo dục nó